Xin chào quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sự hôm nay. Chủ đề của chúng ta là thiết kế cầu thang. À, đây là một phần rất quan trọng trong nhà, đúng không? Nó không chỉ là lối đi lại mà còn liên quan nhiều đến thẩm mỹ, rồi cả phong thủy nữa và cả kỹ thuật nữa chứ.
Vâng, đúng vậy ạ.
Chúng ta có tham khảo từ nhiều nguồn, từ những bài viết về phong thủy nhà ở, ví dụ của Rio Design chẳng hạn, cho đến cả những tài liệu kỹ thuật khá là chi tiết như là đồ án tốt nghiệp về kết cấu cầu thang. Mục tiêu hôm nay thì là chúng ta cùng xem xét kỹ những điểm mấu chốt khi thiết kế cầu thang, làm sao để nó vừa đẹp, vừa an toàn mà lại kiểu như là hài hòa về mặt năng lượng nữa. Nào, chúng ta bắt đầu nhé.
Vâng.
Đầu tiên đi, về phong thủy đi. Có vẻ như vị trí đặt cầu thang là cái người ta quan tâm nhất nhỉ? Nhiều tài liệu nói là không nên đặt ở giữa nhà hoặc là thẳng cửa chính. Tại sao vậy ạ?
À, vâng, cái này khá thú vị đấy ạ. Theo quan niệm phong thủy thì cái khu vực giữa nhà ấy, người ta hay gọi là trung cung. Nó giống như là trái tim năng lượng của cả ngôi nhà, nên cần sự yên tĩnh, ổn định.
À.
Mà cầu thang thì lại là nơi có dòng khí di chuyển liên tục, khá mạnh. Đặt ở đó thì nó dễ gây xáo trộn, mất cân bằng, thậm chí là ảnh hưởng không tốt đến hỏa khí gia đình nữa.
Ra là vậy.
Còn nếu mà đặt đối diện cửa chính thì nó giống như là hút hết cái luồng khí tốt vừa đi vào nhà. Khí tốt vào cửa chính búc là bị hút thẳng lên lầu và thoát đi mất. Như thế thì vượng khí và tài lộc khó mà tụ lại được.
Thế còn việc tránh đặt cầu thang thẳng vào cửa phòng ngủ thì sao ạ?
À, cái đó cũng quan trọng. Vì cái luồng khí đi thẳng từ cầu thang vào phòng ngủ ấy, nó được coi là mang tính xung sát, nó không ổn định. Nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ này, rồi sức khỏe của người ở trong phòng đó nữa.
Hiểu rồi. Vậy là vị trí nó tác động đến cái dòng chảy năng lượng chung. Thế còn về hình dáng, em thấy có nói là cầu thang nên làm cong hoặc là có chiếu nghỉ thì tốt hơn.
Vâng, chính xác ạ. Một cái cầu thang mà có độ cong mềm mại hoặc là có chiếu nghỉ để đổi hướng ấy, thì nó giúp cho dòng khí lưu thông nó uyển chuyển hài hòa hơn. Nó tránh được cái thế gọi là trực xung, tức là khí nó lao đi quá thẳng, quá mạnh.
À.
Mà thực tế thì cầu thang thẳng tuột lại còn dốc nữa thì rõ ràng là đi lại cũng nguy hiểm hơn, đúng không? Nhất là nhà có người già, trẻ nhỏ. Cái chiếu nghỉ nó như một điểm dừng, nó giúp mình đi lại an toàn hơn, đỡ mệt hơn nữa.
Vâng, đúng là thực tế hơn. Có một điểm nữa mà hầu như tài liệu nào cũng nhắc tới là số bậc thang, cái quy tắc sinh lão bệnh tử ấy ạ.
À vâng, cái này thì rất phổ biến trong dân gian mình rồi. Nó thể hiện cái mong muốn về sự may mắn, thuận lợi, tránh những điều không hay. Thì người ta thường tính toán sao cho cái bậc cuối cùng ấy, nó rơi vào cung sinh.
Tức là tổng số bậc chia 4 dư 1 này. Ví dụ như là 5, 9, 13, 17 bậc.
Đúng rồi, số bậc như vậy nó tượng trưng cho sự phát triển, sự khởi đầu tốt đẹp, mang lại sinh khí.
Vậy còn vật liệu và màu sắc, em thấy hình như gỗ được ưu tiên hơn.
Gỗ thì nó mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi với tự nhiên. Về mặt năng lượng thì gỗ được cho là có tính ôn hòa, giúp điều hòa khí tốt hơn. Còn kim loại hay là đá thì tuy bền nhưng mà cảm giác nó hơi lạnh lẽo.
Vâng.
Về màu sắc thì thường người ta chuộng gam màu trung tính, sáng sủa một chút, để khu vực cầu thang nó thoáng đãng nhẹ nhàng. Và tất nhiên ánh sáng phải đủ. Chỗ cầu thang mà tối tăm thì vừa không tốt về phong thủy, vừa nguy hiểm nữa.
Rõ ràng rồi.
Đấy, đó là những cái nhìn từ góc độ phong thủy, chủ yếu là về dòng khí, về sự hài hòa. Nhưng mà để có một cầu thang thực sự dùng được, an toàn thì chắc chắn phải nói đến kỹ thuật.
Đúng vậy, em thấy có nhắc đến một công thức khá hay là 2H cộng B bằng 600mm để tính kích thước bậc thang.
À, đúng rồi, đó là công thức kinh nghiệm trong xây dựng. Nó giúp cho bước đi của mình được thoải mái nhất. Trong đó, H là chiều cao của một bậc, còn B là chiều rộng mặt bậc.
À.
Khi áp dụng công thức này, bước chân mình lên xuống nó sẽ rất tự nhiên, không bị với hay bị hụt. Thông thường thì bậc thang nhà ở chiều cao H nó khoảng 150-180mm, chiều rộng B thì tương ứng khoảng 240-300mm là vừa.
Còn chiếu nghỉ và lan can thì sao ạ?
Chiếu nghỉ thì chiều rộng của nó không nên nhỏ hơn chiều rộng của ghế thang. Còn lan can thì tiêu chuẩn an toàn phổ biến là cao khoảng 900mm. Ngoài mấy cái kích thước cơ bản nó ra ấy, thì các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu họ còn phân tích kỹ hơn nhiều. Họ phải tính toán các loại tải trọng tác dụng lên cầu thang cơ. Nào là tải trọng người đi, tải trọng đồ đạc mình vận chuyển, rồi cả trọng lượng bản thân của các lớp hoàn thiện như đá granite, vữa lót, gạch xây bực, rồi chính cái kết cấu bê tông cốt thép nữa.
À, tức là không chỉ vẽ hình dáng là xong.
Không hề, phức tạp hơn nhiều. Từ các số liệu tải trọng đó, kỹ sư mới tính toán ra là cần đặt bao nhiêu thép chịu lực vào trong bê tông, rồi đặt thép ở đâu, loại thép gì, ví dụ thép AY chẳng hạn, cho cả bàn thang, cả dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới. Để đảm bảo là cái cầu thang nó phải tuyệt đối vững chắc, chịu lực tốt, theo đúng tiêu chuẩn xây dựng, đó mới là phần khoa học cốt lõi.
Vâng, như vậy thì rõ ràng rồi, thiết kế cầu thang là một sự kết hợp rất là thú vị. Giữa một bên là những quan niệm về năng lượng, về sự hài hòa có từ lâu đời, và một bên là khoa học kỹ thuật tính toán chính xác của hiện đại. Vậy thì, để tóm tắt lại một chút nhé. Khi làm cầu thang, mình cần xem xét rất nhiều thứ cùng lúc. Nào là vị trí phải hợp lý này, hình dáng thì cần uyển chuyển mà vẫn an toàn, số bậc thì theo quan niệm dân gian cho may mắn, rồi vật liệu, màu sắc tạo cảm giác dễ chịu, và quan trọng không kém là các kích thước tiêu chuẩn và kết cấu phải vững chắc, được tính toán cẩn thận.
Đúng vậy. Khi mình cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các yếu tố này thì không chỉ tạo ra một cái cầu thang đẹp, an toàn đâu, mà nó còn góp phần tạo nên một không gian sống tổng thể hài hòa hơn, một nơi mà mọi người cảm thấy thoải mái, bình yên và có nhiều năng lượng tích cực.
Vâng. Và cuối cùng, có lẽ là một câu hỏi mở để mọi người cùng suy ngẫm thêm. Liệu những nguyên tắc về dòng chảy năng lượng này, về sự cân bằng, sự hợp lý mà chúng ta áp dụng cho cầu thang, nó có thể gợi mở điều gì đó về cách chúng ta bố trí và cảm nhận những không gian khác trong cuộc sống không? Từ nhà hở cho đến cả nơi làm việc chẳng hạn.